kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, khi dạy con dạy tiền, thầy dì không bao giờ đưa cho con tiền. Người Mỹ trao tiền cho con. Con có thể tiết kiệm, con có thể tiêu, mua truyện, mua đồ ăn con muốn, mua đồ chơi, thậm chí cho bạn chơi.
Chúng tôi xin chia sẻ cách nuôi dạy con người Mỹ trong cuốn sách Con là khách quý của tác giả Cẩm Nhung, một bà mẹ Việt hiện đang sống tại Chicago của Mỹ.
Hầu như lúc nào con cái cũng là đối tượng được cha mẹ chăm sóc và không hề hiểu được cha mẹ phải đối mặt với những lo lắng gì trong cuộc sống hàng ngày.
Một lần tôi rảnh rỗi ngồi cạnh hai bé gái, một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi. Hai bé rủ tôi chơi trò Game of Life, trò chơi cuộc đời. Trong bộ đồ chơi này giống như trò Monopoly, tỷ phú. Cũng có xúc xắc để xem mình đi được mấy bước và phải làm theo những gì ô mình bước vào yêu cầu. Trước khi chơi, Dana và Appy và tôi, mỗi người được phát một chiếc ô tô và 200.000 đô la, coi như là ngân quỹ để bắt đầu hành trình.
Nội dung các ô trong trò chơi Game of Life là các tình huống, các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời, từ đi học, tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình đến về hưu. Chính vì vậy mà trong một tiếng chơi, đây là những gì tôi nghe phát ra từ hai cô bé.
Ha ha, đến ngày lĩnh lương rồi. Ôi trời ơi, trời mưa, nhà bị hỏng máy, phải bỏ ra 2.000 đi sửa rồi.
Nên đi học đại học hay đi làm luôn vậy? Đi học đại học á, thì sẽ phải bỏ ra 100.000 đô, nhưng có cơ hội việc làm lương cao hơn.
Tôi có bầu và sinh con, tôi thích con gái.
Em chọn làm phi công, lương 100.000 đô.
Tiêu rồi, bị sa thải vì ngủ gật trong lúc làm việc.
Mua căn hộ thôi cho tiết kiệm.
Phải nói đây là trò chơi mang tính giáo dục dễ nghĩa nhất mà tôi từng gặp. Hãy thử tưởng tượng mỗi khi bạn gặp khó khăn không biết giải thích với con thế nào khi con đòi mua một con búp bê đắt tiền. Thay vào đó, hãy rủ con chơi trò chơi cuộc đời để con hiểu về những gì xảy ra trong cuộc đời, những đánh đổi trong kiếm tiền và tiêu tiền. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ có một đứa con biết hiểu và thông cảm với cha mẹ của mình.
Khi dạy con về tiền, thầy dì không bao giờ đưa cho con tiền. Người Mỹ trao tiền cho con. Ví dụ, hàng tháng cha mẹ sẽ cho con 5 đô và con được tiêu số tiền này vào việc con muốn, miễn là không ảnh hưởng đến sức khỏe hay vi phạm pháp luật. Cha mẹ đưa con khoản tiền này vì biết rằng con có nhu cầu riêng và không cần thiết cứ phải hỏi xin cha mẹ. Thứ nữa, cha mẹ muốn dạy con cách quản lý tiền.
Con có thể tiết kiệm, có thể xài, mua truyện, mua đồ ăn con muốn, mua đồ chơi, thậm chí là cho bạn về. Số tiền này được đưa vào một ngày nhất định trong tháng. Nếu con cần tiền mà 5 đô không đủ, con có thể dày ngân quỹ 5 đô của tháng sau, nhưng không phải chịu lãi suất. Có nghĩa là nếu con cầm 2 đô trước, thì tháng sau con chỉ được nhận 2 đô thôi. 1 đô mất đi, chỉ phải trả lãi.
Cô bạn học Lydia của tôi kể, hồi bé cha mẹ cô ấy cũng cho cô một khoản tiền tiêu vặt như trên. Ngoài ra cuối mỗi kỳ học khi đạt thành tích sẽ được cha mẹ thưởng. Cha mẹ Lydia dẫn cô ra ngân hàng, mở cho cô một tài khoản để cô nộp tiền thưởng vào tài khoản. Định kỳ cha mẹ lại đưa Lydia ra ngân hàng để kiểm tra tài khoản, xem khoản tiền đã sinh sôi lãi suất bao nhiêu và để cô quyết định xem cô có muốn rút tiền ra để mua gì không hay là tiếp tục để tiền trong tài khoản để hưởng lãi suất.
Tôi vẫn nhớ những ngày bé lang thang cửa hàng bán sách gần trường, theo các cuốn truyện cổ tích hay mà không thể mua vì muốn mua phải về xin mẹ. Rồi mẹ đến tận nơi mua cho. Hoặc muốn ăn mực nướng, ô mai, ổi hay là xoài, mà lúc đó lại không có tiền. Mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt nhưng không theo một quy định như ở trên, nên tôi hầu như không thể kiểm soát được mình tiêu bao nhiêu, tiết kiệm thế nào. Tôi chỉ biết mình tiêu nhiều khi mẹ than phiền. Sao suốt ngày xin tiền mẹ thế? Tôi ước gì mình cũng học được cách quản lý tài chính cá nhân như Lydia và em bé trên.
Nội dung bài viết trên đây là những ghi chép về cách nuôi dạy con của người Mỹ trong cuốn sách Con là khách quý của tác giả Cẩm Nhung, một bà mẹ Việt hiện đang sống cùng chồng và cô con gái tên Xoài ở Chicago, Mỹ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.